trì tại chùa Chúng Thiện, núi Thiên Phước, huyện Tiên Du. À, sau này ngài trở về trụ trì tại chùa Chúng Thiện ở núi Thiên Phước ở huyện Tiên Du, đó là cái nơi ngài trụ trì lâu dài. Niên hiệu Võ Đức năm thứ 9 đời Đường, tức là 626, sư An Tường Thị Tịch, thiền sư Thanh Biện là người kế thừa dòng thiền của sư. Như vậy thì chúng ta đọc đoạn sử này mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 7 rất là thịnh hành, mà thịnh hành đó theo cái hệ phái Thiền Tông. Như vậy thì biết rằng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6 thì Phật giáo luôn luôn được truyền bá ở trên đất nước Việt Nam, và những người tu càng ngày càng đông càng nhiều chứ không phải là ít. Đó là để thấy cái Phật giáo Việt Nam nó có cái nguồn gốc về Thiền Tông rất là sâu. Thì như vậy quý vị thấy đầu thế kỷ thứ 7 Thiền Tông truyền ở Việt Nam, tới cuối thế kỷ thứ 19 là bao nhiêu? Thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ 19 là mấy? 12 thế kỷ Thiền Tông lãnh đạo Phật giáo ở Việt Nam. Vậy bây giờ con cháu, tức là qua thế kỷ 20 này, con cháu sao? Con cháu quên hết, phải không? Nghĩa là cái gốc thiền có lâu dài như vậy mà ngày nay chúng ta quên, chúng ta không nhớ, thì đó là một cái lỗi lầm hết sức là lớn. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng phải làm sao sống lại cái tinh thần sẵn có mà lâu nay chúng ta thường gọi là trở về nguồn đó, trở về cái nguồn gốc. Chứ học Phật giáo Việt Nam mà không biết có từ lúc nào, không biết trên đất nước mình truyền đạo bằng thế cách nào, hay là cái tông phong nào truyền bá lâu dài trên đất nước mình không biết, thì đó là cái thiếu sót lớn. Vì vậy mà chúng ta học sử để biết rõ lại những cái gì đã có trên đất nước Việt Nam từ ngàn xưa, để chúng ta tìm hiểu, mà hiểu được rồi mới thấy cái hay của Phật pháp truyền bá lâu dài trên đất nước Việt Nam đã gắn liền với cái dân tộc Việt Nam. Đó là một vị thiền sư. Bởi vì ở đây nó có cái lỗi là chúng ta không có được lịch sử tiếp nối liên tục mà có từng quãng, tức là từng đoạn. Như vậy thì đời của ngài Pháp Hiền là đời thứ nhất dòng Tỳ Ni Đao Lưu Chi, rồi đời thứ hai, thứ ba không thấy, mà thấy đời thứ tư là thiền sư Thanh Biện. Ở đây tôi đọc qua ngài Thanh Biện. Thiền sư Thanh Biện đời thứ tư dòng Tỳ Ni Đao Lưu Chi, tức là cũng không biết năm sinh, chỉ biết năm ngày tịch là 686 Tây Lịch. Sư họ Đỗ, quê ở Cổ Giao, năm 12 tuổi theo ngài Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang tu học. Khi ngài Pháp Đăng sắp thị tịch, sư hỏi: sau khi hòa thượng đi, con nương tựa vào đâu? Pháp Đăng bảo: con chỉ sùng nghiệp mà thôi. Sư mờ mịt không hiểu. Pháp Đăng tịch rồi, sư chuyên trì kinh Kim Cang, lấy đó làm sự nghiệp. Một hôm có thiền khách đến viếng, thấy sư trì kinh bèn hỏi: kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật? Sư thưa: từ trước đến nay trì kinh mà chưa hiểu ý kinh. Thiền khách hỏi: ông trì kinh đến giờ đã được bao lâu? Ngài đáp: đã 8 năm. Thiền khách bảo: trì kinh đã 8 năm mà không, mà một ý kinh cũng không hiểu, dù trì mãi đến 100 năm nào có công dụng gì đó. Thì đọc mấy cái đoạn này chúng ta mới thấy. Bây giờ nếu mình tu ở chùa mình trì kinh chừng bao lâu? Suốt đời. Suốt đời mà không hiểu ý kinh thì sao? Đó là cái chuyện nó rất là phí công. Cho nên ở đây đọc đoạn này thì chúng ta mới thấy Ngài Thanh Biện, Ngài rất là ham tu. Cho nên khi ông thầy tịch rồi thì Ngài chuyên trì kinh Kim Cang, nó lấy cái công đức trì kinh làm gốc. Cho nên thiền khách hỏi kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật? Vậy trong kinh Kim Cang có câu kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, hỏi chứ thế nào là ý nghĩa mẹ Phật ba đời? Cái chỗ này đa số người học Phật chúng ta nghi. Nghi sao? Bởi vì nói rằng ba tạng kinh luật luận. Kinh là Phật nói, luật là Phật chế, luận trong đó có một phần của Phật, một phần của các vị tổ sau này. Như vậy thì kinh là Phật nói ra, mà sao trong đây nó kinh là mẹ Phật? Như vậy kinh sanh ra Phật hay là Phật nói ra kinh? Quý vị nghĩ sao? Phật nói ra kinh hay là kinh sanh ra Phật? Đó. Nếu mà mình tụng kinh mà tới câu này, nói kinh này là mẹ ba đời chư Phật, thì mình nghĩ sao? Như vậy thì tất cả chúng ta khó mà hiểu nổi kinh là mẹ ba đời chư Phật. Bởi vì ai cũng nói kinh là do Đức Phật thuyết, mà Đức Phật thuyết mà nói là mẹ Phật làm sao? Ngược ngạo, phải không? Như vậy thì cái đoạn này tôi để dành đó, để tới sau rồi sẽ nói rõ thêm. Sư liền đảnh lễ, thưa hỏi chỗ thăm sâu ấy. Thiền khách bảo đến thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp giải quyết cho. Sư chợt tỉnh nói, nay tôi mới biết lời của Hòa Thượng Pháp Đăng quả phù hợp như vậy. Tức là Ngài Pháp Đăng khi mà sắp tịch hỏi chớ rồi sau khi thầy tịch thì con nương tựa vào đâu, Ngài Pháp Đăng bảo con chỉ Sùng Nghiệp mà thôi đó. Sùng Nghiệp tức là chùa Sùng Nghiệp của Ngài Thiền Sư Huệ Nghiêm đó. Mà nói Sùng Nghiệp ta không biết Sùng Nghiệp là cái gì đó. Sư bèn khăn gói hỏi thiền khách đường đến chùa Sùng Nghiệp. Đến nơi sư làm lễ ra mắt, Thiền Sư Huệ Nghiêm thấy liền hỏi, ngươi vì việc gì đến? Sư thưa, con trong tâm có chỗ chưa ổn. Huệ Nghiêm hỏi, ngươi chưa ổn cái gì? Sư liền đem việc trước thuật lại đầy đủ. Huệ Nghiêm than rằng, ngươi tự quên mất rồi, sao không nhớ trong kinh nói chư Phật trong ba đời và Pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đều từ kinh này ra, đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật ư? Nghĩa Pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề và chư Phật ba đời đều từ kinh này mà ra. Như vậy kinh này là mẹ chư Phật. Nhưng mà đó thì quý Phật tử có hài lòng chưa? Chắc là chưa hài lòng. Bây giờ tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa kinh là mẹ của Phật. Bởi vì Phật khi ngộ đạo, ngộ đạo là Ngài thấy cái gì ngộ đạo? Tức là Ngài thấy được tất cả pháp trên thế gian này do nhân duyên tụ hội mà có. Từ nhân duyên tụ hợp mà có, cho nên các pháp nó không có cái thực thể cố định. Vì vậy mà Ngài nói tất cả pháp trên thế gian đều tạm bợ, như quyển nhiều quá, phải không? Như vậy thì do thấy được lý nhân duyên, biết các pháp duyên hợp hư giả, đó là ngài thấy đạo. Bởi vậy nên trong kinh Trung Hàm có đoạn nói rằng người nào thấy được pháp nhân duyên là người đó thấy pháp. Thấy pháp tức là thấy đạo, thấy đạo tức là đạt được chân lý, là ngộ, nó là giác ngộ. Như vậy thì cái pháp nhân duyên đó là cái lý do Phật được giác ngộ, phải không? Ngài giác ngộ được lý nhân duyên cho nên ngài thành Phật. Thì như vậy lý nhân duyên sanh ra ngài hay là ngài sanh ra lý nhân duyên? Sao? Lý nhân duyên là sẵn, phải không? Mình tìm tới, mình thấy được, mình ngộ được cái đó, mà giác ngộ đó gọi là Phật đó. Như vậy thì cái lý nhân duyên đó không phải là mẹ chư Phật là gì, phải không? Nghĩa chư Phật ngộ được cái lý nhân duyên thành Phật, thì như vậy từ lý nhân duyên mà sanh ra chư Phật đó. Chứ còn Phật đâu có tạo lý nhân duyên. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa nói rằng cái chư Phật trong ba đời và pháp A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề đều từ kinh này mà ra. Như hôm qua tôi có giảng đó, nói rằng tất cả chúng ta khi có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời mà do quán lý nhân duyên mà được ngộ thì đó là độc giác, là bích chi Phật, phải không? Đó. Như vậy thì lý nhân duyên là cái có sẵn ở trên thế gian mà chúng ta không biết, rồi mình tưởng cái này là thiệt, cái kia là thiệt, rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện. Bây giờ mình xét kỹ, thấu đáo, thấy rõ các pháp là duyên hợp, các pháp duyên hợp đó không thật, thấy tường tận như vậy, không còn gì nghi ngờ nữa hết, thì đó là ngộ được lý nhân duyên. Mà ngộ được lý nhân duyên thì gọi đó là giác, cho nên gọi là độc giác. Không ai dạy mà mình ngộ thì độc giác. Còn nghe Phật dạy để mình suy gẫm mà hiểu mà ngộ thì gọi là duyên giác đó. Duyên giác. Thì quý vị mới thấy cái lý nhân duyên nó có từ thở nào, có Phật ra đời, không Phật ra đời, lý nhân duyên cũng như vậy thôi, phải không? Nhưng mà mình không thấy, không biết thì mình mê. Còn chừng mình thấy biết rõ như vậy gọi là giác. Giác thì thành Phật. Như vậy cái gì sanh ra Phật? Lý nhân duyên. Mà lý nhân duyên cho nên nói lý đó là mẹ ba đời chư Phật và pháp A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, tức là vô tượng chánh đẳng giác, cũng đều từ kinh này mà ra đó. Hiểu vậy thì mới hiểu được tại sao nói kinh này là mẹ của ba đời chư Phật. Bởi vì kinh này là diễn tả kinh Kim Cang. Quý vị nhớ như cái câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó. Nghĩa là phàm cái gì có tướng đều là duyên hợp. Duyên hợp cho nên nó tạm bợ, tụ rồi tan, tạm bợ. Rồi nếu chừng nào mình thấy các tướng mà nhìn thấu được lý nhân duyên không thiệt, duyên hợp không thiệt, thì đó là thấy được chư Phật. Cái Phật ở ngay trong đó, tức là thấy được như vậy là chúng ta ngộ đạo. Còn nếu mình thấy, ví dụ mình nhìn cái bàn với con mắt của mình, cái bàn sao? Cái bàn là thiệt cái bàn, cái nhà là thiệt cái nhà, phải không? Nhưng mà với lý nhân duyên thì cái bàn có thiệt không? Đó, bàn là duyên hợp, từng phần ráp lại thành cái bàn. Đã là duyên hợp thì ngày nay đủ duyên nó hợp thành cái bàn, mai duyên hết thì nó tan ra thì không có nữa, phải không? Duyên hợp là không thật, duyên hợp thì giả dối. Cho nên cái bàn duyên hợp, cái nhà duyên hợp, thân mình duyên hợp thì sao? Cũng đều một mạch là không thiệt hết. phải không? Không thiệt mà tưởng là thiệt, cho nên chúng ta gọi là gì? Gọi là chúng sanh. Chúng sanh nói nghe cũng hơi dễ chịu chút, chứ nói mê thì không tốt, phải không?